Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Luật trời có trước luật đời, luật nhân quả, luật vai trả, luật nhân quả cánh cửa vô vi. Đức thầy Lương Sĩ Hằng đã từng giảng luật trời có trước luật đời. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta ở thế gian là phải khổ, thiệt thòi nên phải buông bỏ. Tu là để trở về hồn nhiên và tự nhiên. Chúng sinh ở thế gian mang xác đều có luật nhân quả. Mọi người đều thọ nạn trước khi ly gián khỏi cơ thể. Nhân quả luân hồi, nhân nào quả nấy là sao? Không ôm mê chấp ở thế gian, bản chất tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Phải quán thông và giải quyết đi lên, khi đó khỏi sáng suốt chiếu độ cho chúng ta trong trật tự. Khi ta có đức tin lập lại trật tự quân bình thì sẽ có Phật sử độ, cho hồn ổn định. Khi ta thiếu thật thà thì sẽ không thăng hoa đi lên. Tại sao Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng cho hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, luật nhân quả, cánh cửa đóng mở của vô vi? Sau đây là những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa thiền sư, theo thiền sư giảng, con người có phần hồn và phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó, nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi thiền sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến, tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình, thì mình thấy rất khổ thẹn. Cho nên luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp, lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa nữa.
Khổ lắm, khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người, chứ không phải dễ dãi được làm. Phải làm con người là một cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần tiên thánh phật. Theo ý chiều hơn ý chí xây dựng của mình. Cho nên nan thân, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Xác con người khó tìm, pháp khó ngộ. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này, và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lẫn nhau, chứ không có vụ mà làm thầy gì.
Cũng mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó. Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ phú ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu. Ôm của là chạy các kho mà thôi, không có phát triển nổi. Giữ của là các cũng không khác gì người gác kho. Làm tí 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 tí, một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình, và không thấy thực chất lớn rộng mạnh dạn của tâm thức, không thấy, bỏ quên mất. Có phải trông sống mình không? Cho nên người ta giàu, họ biết làm phước, thì của họ không có bao giờ bị ứng cướp. Nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài không hết. Cái đó nên là thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó
là cái lề khổ.
Tại sao nhiều người có tiền, gia đình cứ cãi lộn hoài là gì? Của nó hành. Ôm nó, giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người. Làm nhiều bước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, mà không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm rối loạn gia cang. Cho nên các bạn hiểu làm giàu tại mặt đất với một kỷ luật của vô vi thì các bạn giàu đời đời. Giàu tới lúc các bạn lâm chung ra đi, các bạn cũng giàu hơn thiên hạ. Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời, và không có lo tới con cháu bề phái nữa, thì tất cả con cháu bề phái đều có cơ hội phát triển. Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước còn ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá rồi gây hỗn độn khó óc thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển rồi. Cho nên phải buông bỏ tất cả trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thương yêu, xây dựng tới ngày nay nhờ khổ, không phải nhờ sướng. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia can bất ổn, ta thấy rõ rồi. Ngược lại, đồng tiền đã phá hoại gia can. Vì sao? Vì sự cố chấp. Vì sao? Vì sợ nghèo. Khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thấy thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo. Ai đến đây cũng với bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. Ta phải giúp. Cái ta có là người ta cho. Tình người đã cho tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác. Thì lúc đó, các bạn ăn không hết. Mà không có bao giờ các bạn bị phản trách nữa. Còn nếu không hiểu và không nghe và không làm đúng thì tương lai sẽ bị phản trách rất nhiều. Của tự nhiên mình, của mình ham được người khác cũng ham, rồi nó chung vô, nó mua đồ, nó gạt của, nó giết mình. Ngay cả những người cùng học làm ăn với chúng ta cũng có thể giết chúng ta. Con cái chúng ta có thể giết chúng ta vì gì? Vì tiền. Con phản cha vì tiền. Nếu cha nó nghèo, ăn cơm với muối, ăn cơm với mắm, ngày hai buổi không bao giờ nó về nó đòi hỏi chi gia tài. Mà lúc giàu lên rồi thì mỗi thằng nó có một đường lối, phải bắt buộc cha mẹ nó bán hết tài sản chia cho nó trước khi nhắm mắt. Có phải đồng tiền không? Nhưng mà không người nắm đồng tiền không biết sử dụng, không biết đồng tiền là từ kiếp trước nó đã tu, ngày kiếp này nó mới hưởng. Cái phước đó là do trời cho và nó biết sử dụng cái phước đó, nó đi làm phước thì không bao giờ nó bị tai nạn. Mà nó ôm cái đó là một ngày nào con để mình ra phản mình, hãy con một ngày. Vì gì? Vì tiền. Nếu tôi nghèo, con tôi đâu có thưa tôi ra tòa. Còn tôi thưa tôi ra tòa thì tôi giàu. Giàu mà không biết sử dụng, giàu mà không bắt biết phát triển cái giàu của tâm linh và tiền bạc là mình. Cho nên đừng có tưởng người giàu sung sướng, người giàu còn khổ hơn người nghèo. Chính họ nhìn lại trong lúc cô đơn đau khổ, gia đình đầm ấm, Bây giờ có tiền có bạc, thấy động tới tiền thì vợ chồng cãi tùm lum hết, ăn không được, ngủ không được, đòi đi gì nhiều chuyện lắm. Cho nên các bạn phải hiểu những cái gì tôi nói là thực tế trong đời. Đó là cái chìa khóa cho các bạn đi. Tương lai tuổi trẻ lên cũng có cơ hội làm giàu, nhưng mà phải làm giàu đúng. Tiền mình có là tiền của chúng sanh, mình phải biết cứu giúp, chia sẻ, tận nơi đau khổ, thì cái đồng tiền đó nó bền vững mãi mãi. Và cái sự tu học của mình chỉ có phát triển, không có bị trục lụi. Cho nên nhiều bạn tu vô vi trước kia khổ, tu nguyện tu ngày tu đêm, bây giờ có tiền rồi khác. Tu nguyện đi chơi để dành của, lấy của sanh ra của, cái đó là đi tới chỗ ta hại lần lần đó. Thì tư răng của mình gây cắn một cái số của mình khổng lồ rồi, thì có người có mục tiêu cho người ta chú ý tăng tập, lúc đó là mình mới bị nạn. Chứ còn nhiều người nói tiền mà làm sao có nạn, tôi có tiền là tôi giàu hết mà đâu nè, đâu làm gì có nạn. Nhưng mà các bạn cứ nhìn kỹ trong nhà thương, mấy ông nhà giàu cũng vẫn nằm nhà thương, chứ không phải ông nhà giàu không nằm nhà thương. Cái nạn đó nó sẽ bùng nổ trong cái ngũ tạng của các bạn, vì tánh chất xấu, không biết phát triển cho cộng đồng, không biết đi nguyên lý của thượng đế, thì nó tiết những độc chất và nó sanh những cái bệnh nan y khủng điên căng xe, làm sao chữa? Kín mít à, nhưng mà vẫn phạt được. Kín mít à, vẫn trị được. Cho nên luật trời có trước luật đời, các bạn phải nhớ luật trời rất nghiêm khắc. Luật đời có cảnh sát tới thì các bạn thấy sợ, chứ không có cảnh sát các bạn cũng lung tung thôi. Mà luật trời á, không cần cảnh sát, các bạn làm vậy tới ngày tới giờ đó là các bạn sẽ được đủ lắm đủ. Ma nhập sát, cơ tạng bệnh hoạn, phá hoại gia can, làm loạn hết. Lúc đó các bạn thấy uy lực của ông trời.
Xin thầy đã thêm về thực tế cho
tụi con
nghe.
Thực tế là tập đến vô cực vô biên. Sự thanh nhẹ của Ngài là vô cực vô biên. Thực tế là khắp các nơi nhưng mà thực tế thì giờ ngày giờ thì gặp con thực tế thiệt lớn mà tâm ra sợ. Không phải vậy. Chỗ nào cũng là thương yêu. Sát của các bạn là thương luôn của thực tế đang an bạn. Lúc nào Ngài cũng sát mình vào đầu để dẫn tiến. Thế gian buôn bán đầu tư còn có lời nữa thì ông thượng đế đầu tư chúng ta xuống đây không có lời. Lời chỗ nào các bạn biết không? Từ cái ngu muội của mình bây giờ mình giải ra. Từ cái mê chấp ngu muội điên cuồng của mình, mình thắng thế, đạt quyền ngự trị cái ốc người ta bây giờ mình buôn bán. Khai thông tiên trị. Cái thức đó có không? Wow. Thượng đế đã cho các bạn xuống có một thể xác, nó hoàn toàn tự do tiến theo trình độ của nó, không chấp nhận một sự ép buộc nào của ngoại đời, ngoại lai ngoại cảnh không được. Cho nên rốt cuộc các bạn nên sống ở thế gian này, chịu tâm phản động, rốt cuộc phải trở về. Cho nên chúng ta thấy rõ quyền năng của thượng đế rất lớn, không có nhỏ, bất cứ gấp nào cũng có Ngài. Chứ đừng nên cũng bắn thượng đế, cũng làm gì làm thì tự quỷ thắng mình thôi. Nhiều người kinh khi tưởng là thượng đế không có trong phòng, nó là bậy là bậy, là nó phải chịu tự quỷ quả lấy tâm thân nó thôi. Không hiểu luật trời có hết. Nhiều người sống với thượng đế không biết thượng đế. Ngài là cái sắc của chúng ta, luật lệ có rõ ràng. Thử đi, ăn cái thịt ngon, ăn cái thịt dữ, dành cho được thế mà nuốt, rốt cuộc thế nào? Mang quyền mà thôi. Không có yên đâu, có luật lệ hết. Luật trời có trước luật đời. Luật đời là sau sự chung đụng, lập thành cái luật, lúc trời nó có tự nhiên mà hồn lúc chúng ta ra đời nó mang cái lúc trời xuống thế gian học hỏi và tiêu thụ nó mới để ra cái lúc trời lúc đầu. Cho nên càng tu càng thấy trở về với thực chất của chính mình trong sự nhiên mà hồn thì lúc sau trẻ trung người đẹp tâm không nhiên mà không có bận rộn thì không có bị sự trì kéo của sự mê chấp trong nội tâm mà làm được tâm thân và ổn. Tâm là quan trọng, vốn các bạn là tâm chứ không có phải vốn mà để được rồi. Cái tâm các bạn thấy bất cứ lúc nào ở trên cả khu vũ trụ này tùy theo sự tiến hóa của tâm của các bạn và các bạn sử dụng mà thôi. Tâm các bạn là vô cùng vô tận, không có giới hạn. Cho nên cho các bạn đóng vai đạo kép ở thế gian để học cái gì? Học cái tự ti, học cái thương yêu, để lộ nhìn cái tâm của các bạn. Nắm cái tâm đó mà để đi, nắm cái tâm đó mà để giải sát qua những cái thanh tịnh cho cái tâm. Muốn có thanh tịnh thì muốn bỏ, muốn làm món ăn ngon lành phải trong sạch trật tự, món ăn mới ngon. Cũng có một lúc trời vinh quang tốt đẹp phải sống trật tự trong cái diệu pháp của trời đã trao cho chúng ta để sáng này đủ mạnh chút để nó than đau. Cái gì cũng phải chịu nó mới được. Cho nên tôi cứ sáng của mình từ từ nay một lúc mai thì nó giải bỏ được cái nghiệp tâm, nó mới tiến thẳng thắng về sự thanh nhẹ vô sân. Lúc đó mới thấy ông cha nó sáng được ta không phải sáng. Lúc nào cũng nhiều tiếng chúng ta trong ta có âm có dương có nặng có nhẹ có đầy đủ không thiếu. Mỗi khối óc đều có một cơ năng tròn đầy. Nếu các bạn chỉ khai thác các bạn ra là các bạn làm cho dân lý rõ ràng. Cứ nhìn đó mà đi, nhìn đó mà đi, không bị bỏ lại xuống.
Thì thầy nói là một cái pháp này nó có dễ mà rất là khó khăn. Tại vì chỉ lên trên là chỉ có những cái và có những cái lúc lệ tình thầy cho có những cái lúc lệ tự nhiên những gì.
Phải thanh lọc cái tiếng thầm. Vì cho nên gần đây tôi mới có cái cách thanh lọc để các bạn thấy cơ bản các bạn khó lắm, các bạn không bao giờ nghĩ được những chuyện cao siêu là vì sự dễ bận của bộ trưởng. Thanh lọc bộ được rồi tự nhiên mình nghĩ sao cao siêu, nghe băng giảng vô trong ấp, nghe lời chân lý mình thấm thiết, từ đó khám phá bên trên được không, thấy nhẹ, nhìn thấy trước mắt mà muốn đi tới gần người ta là khó lực lệ hết. Vì trong nhẹ cực nhẹ nó mới hòa với nhẹ được, là nặng cực thì nó hòa với nặng, hòa với nhẹ được. Cho nên tôi nói trong không nó còn không được, cho nên mình phải relax bỏ tất cả và lên đó là mình vượt khỏi cái không thì làm được. Cho nên có tên như người Việt Nam vô thì đi văn tại Canada qua nhiều câu hỏi, qua nhiều quy định của họ làm vô được đấy, tư cách làm người thế nào và xây dựng cái thiết chọn lên đây. Trên khi cũng vậy, trên khi là tự động thanh nhẹ thì tự động sẽ được tơ nhớ lên làm sẵn, không có thế nào tơ nhớ tự dán tâm xuống một cách cảm giác không có đi lên trên được. Trên trên thanh nhẹ nên lấy là bằng chứng cứ từ tu vi nhắm con mắt lên trước. Cái nhẹ đó không phải là nhẹ, nhưng phải còn tu nữa chứ không nhẹ. Đó cái hơi thở không còn thoát cho thế sao? Hơi thở không thấy không còn nhưng không biết chết, thấy đi đây đi đó rõ ràng. Nhắm cảnh giới rõ ràng. Chứ không có phải là mê tín dị đoan, không có dụng mê tín dị đoan, là khoa học nguyên lý. Khoa học một nguyên lý thì người đời không thấy, thấy rõ ràng. Mỗi người có cái quyền đó, tối hậu cái quyền của mọi người đó,
tiến tới vô sở. Có thực khi được tốt chúng ta đi phải tiến một cách nào càng ngày càng thanh nhẹ, cho nên muốn bỏ và tha thứ thương yêu tâm thân sự chứ cố chấp cũng đi tại đó thôi. Cho nên tôi đã đơn giản như con xin nhân tu và kiếm tu và tôi tu khi mà không thành đứng được tôi đi là xin nhân tu và kiếm tu.
Khi mà một người bị bệnh, mà rất nhiều mà không thể chữa được, hỏi vậy có tốt là kéo dài cái cuộc sống của người đó bằng cách cho họ uống đủ các loại thuốc hay không? Và bên bên ship có một cái euthanasy, nghĩa là một người bị bệnh mà dở sống dở chết và nằm ở trên giường bệnh năm này qua tháng nọ, và thân nhân hoặc là bác sĩ có thể tiêm thuốc hay là rút cái một cái hệ thống nào đó để chấm dứt cái cuộc đời cuộc sống của người đó, như vậy thì thành như sao?
Cái đó là nằm trong cái luật nhân quả, tùy theo nặng nhẹ. Có người 10 năm cũng nằm đó, có người 3 năm nằm đó rồi tự nhiên nó khỏe ra. Xứ Canada này bệnh nhân sống lâu lắm, chính phủ phục vụ tận tâm, nương dìu đủ chuyện. Nó có thể chuyển thẳng cuộc sống của nó dài lâu trong đau khổ để có cơ hội thức tâm. Nhiều người có cha mẹ nằm nhà thương thăm hoài cũng còn nằm hoài đó, không nói chuyện cũng nằm hoài đó. Cho nên người còn sống phải nhìn rõ những người đó và thấy luật nhân quả của chính mình để sớm tránh làm điều ác. Người tưởng là có dịp ăn uống sung sướng nhậu nhẹt khỏe người khác là hay đâu, không có hay đâu. Cho nên Chúa luôn luôn có nhắc nhở về tình thương. Cho nên mình thương, biết thương người, thương thú vật là mới sạch thật sự thương trong xây dựng cho chung.
Con xin hỏi thầy về vấn đề nghiệp quả. Thưa thầy, con biết rằng cái trường hợp sẵn con là dồn nghiệp hay là tập nghiệp. Vì sau hơn một năm con phải bắt mấy step với cái tiểu ban, cái cơ quan chính quyền tiểu ban, các báo chí Mỹ như là truyền thanh cho nó nhắc đến, thì vì vấn đề kinh doanh, thì sau khi còn kiện chính phủ thì còn thắng kiện, nhưng mà tan tác trở lại cũng bị trở ngại sự nghiệp tan tành. Rồi thân xác vì suy nghĩ quá, bác sĩ nói cứ bị liệt, còn bị bản thân bất hoại rồi cấm khẩu. Thế con không hiểu cái đó là cái nghiệp quả, ví dụ nghiệp con phải làm chính, hay là con nghĩ có trường hợp khác xảy ra là con chịu những hậu quả đó để cho các con cái của con. Vì khi mà con bị sốt vô nhà thương thì ông bác sĩ gặp con của con bên nhà con, thì ông cho nó được về thực tập ở nhà thương gần nhà hay gần nhà cách người phụ nữ. Tôi về thực tập thì là cái chuyện không thể tưởng tượng, không có bình thường chứ. Và sinh viên đi khoa thực tập như là tôi hóa ra tiểu bạc mới được chấp thuận, thế nó được thực tập ở gần nhà sau khi nhiều năm xa gia đình. Thì điều thứ hai nữa là con gái con được làm giáo sư của school district ngay địa phương.
thì con hướng dẫn là cái nghiệp quả của con để cho con các con nó được cái may mắn hay là con dùng được sự thiên thầy minh giải.
Ở đây chế độ tự do đều có luật lệ rõ ràng, nhưng lòng người cũng có luật rõ ràng, tham dâm mà không thấy, cái luật đó nó ẩn tàng trong tâm. Nếu mà thực hiện tham nó càng tham thêm, dâm nó càng dâm thêm, thì phải đụng độ để thức tâm. Cho nên người đời sống có luật, đời trời thì có luật nhân quả, có nhân có quả, thế gian có luật đời, hội nghị lưỡng viện rõ ràng. Mà người đời không theo đâu, cứ đi trong ngõ ngách đường hẻm của luật lệ mà để thông qua thì sẽ bị kẹt. Cho nên chuyện trời cũng vậy, có luật nhân quả mà không hiểu nhân quả, nghe người ta nói nhân quả thường không hiểu. Cái nào tôi làm được là tôi làm, tôi sướng được tôi sướng, tôi khỏe được là tôi khỏe, không cần biết nhân quả. Nhưng mà hậu quả luật là luật, phải gánh chịu. Cho nên ngày hôm nay anh đã bị cái đó, cũng nằm trong luật nhân quả, đã học hỏi vô cùng. Sự đau đớn của thể xác, sự kích động của thể xác, đã bày xéo cho chính mình thức tâm. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng tu càng khỏe mạnh và càng nhanh nhẹ người thường. Rồi hướng tâm sai một chút về tham là nó bày thêm, động nó bày thêm đó. Cho nên cái nhân là quan trọng. Cái nhân chúng ta không có nhiều nhiều cái nhân xấu thì cái quả chúng ta không bao giờ bị xấu. Cho nên người tu vô vi là tự do nhất ở thế giới này, tự do. Nhưng mà nhiều khi áp dụng sai, tưởng là mình làm việc đó là đúng, nhưng sai hồi nào mình không hay, đúng phải rồi mình mới thấy sai. Đó là cũng còn cơ hội thức tâm. Không đến nỗi gì. Có pháp thì công tu trở lại quy luật, nguyên luật của trời đất mà thực hành. Tâm thức thì chúng ta sẽ sáng lạng. Sáng lạng do đâu? Do kinh nghiệm quá khứ bồi đắp lên nền tảng vững chắc, tiến tới và không bao giờ đục lời nữa. Bao nhiêu kiếp không phải là kiếp này. Chuyện lớn không phải chuyện nhỏ. Mang xác người đã nhiều kiếp mới mang được xác người, không phải là, không phải là một kiếp muốn mang xác người là mang đâu, không. Nhiều kiếp mới mang được xác người. Nhiều yếu tố hình thành tai nạn gia can cũng là do nhiều yếu tố, không phải là đơn giản đâu. Cái cần tu thanh tịnh để giải quyết chuyện đi kiếp tới bây giờ.
Thưa Thầy, tại sao có bạn đạo tu một thời gian không bao lâu, sau khi chết được Thầy cho biết hồn bạn đó được lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu. Có bạn đạo khác tu cũng khá lâu, có nghĩa là bạn đó đã tham dự sinh hoạt trong vô vi khá lâu. Sau khi chết phần hồn lại bị xuống địa ngục. Xin Thầy minh giảng cho chúng con hiểu rõ.
Cái đó là tôi đã phân tích luật nhân quả cho mọi người. Chúng ta làm người nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Cho nên cái định luật của trời đất rất khê khắc, không phải giỡn như người đời thấy, không nói gì là muốn làm gì làm. đó là tạo loạn tâm cho chính mình, rồi đi tới chỗ khùng, điên, bệnh hoạn, không cứu được.
Sáng cho con hỏi một điều. Hôm lúc con đi chạy Đức á, con gặp một người quen. Họ mới nói con họ cũng học phương pháp thiền. Nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp thiền như thế nào. Nhưng mà họ có nói với con là khi mà họ thiền á, đến một lúc nào, ví dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con ví dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự tập lấy. Ổng chỉ nói là ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi, và bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, anh chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy, nhưng mà đến B tôi không sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao. Thì ổng nói là trong lúc mà anh thiền á, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ có sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái điều đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mình thiền đúng pháp mà, ta lên đó có Phật sự, ta độ, ta tới để dẫn dắt, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo trăm mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới Tây Đức, dân Tây Đức độ mình cái gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi cái gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Trung Thiên giúp tôi, đó là Phật sự. Tôi lên tới bồng lai thiên cảnh cũng có Trung Thiên giúp tôi. Tới đâu cũng có sẵn sàng, có người ta giúp, mà chỉ mình tới hay là không. Cho nên ta kêu tu thiền để lập lại quân mình, rồi mới tiến tới đó. Người ta mới cứu độ cho mình. Chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ, không có. Nếu cầu nguyện được rồi thì người ta đã thành đạo hết rồi. Phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ, thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ. Mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian. Và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu vào đâu đó đều có trật tự. Chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt. Phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới lúc đó có người ta độ. Vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Ta hỏi ra bên ông chỉ bằng cách nào? Cái mà khứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thanh. Còn rước cầu sinh là đem phần trượt vô, mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt không trượt cái gì. Mà lúc tôi giải quyết được cái thanh của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thanh. Cái đó là tự động automatic. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi, làm sao tôi thanh được. Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó Phật sự độ. Xin Chúa tôi yêu mà tin Phật là Phật độ. Phải như vậy. Nó rõ rệt. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình cũng đạt tới như nhau. Tu Phật cũng vậy, quân bình mà đi tới, chứ không phải là Phật quyền nhiều hơn Chúa, Chúa quyền nhiều hơn Phật. Con người chỉ lập được trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật mới đổ.
Tức là mình phải chọn cho mình mục đích nào mình đi thì mình
phải... mục đích mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa, thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật. Truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Thì đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định. nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học đạo. Cho nên mình đến đây được, chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình thì chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện gì tôi gọi đây là không được, nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể, nhưng mà vật thể ở thế gian chưa chế được, bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Ta chế bằng cách nào mà ra được một cái hình như thế này và nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt, chia sáng thanh tịnh nó khó lắm mọi người. Khó rõ ràng, sau cơn đau khổ mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà đó, từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người có hiện diện trên mặt đất. Nó quy bao vô cùng mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác là cũng như bỏ mình. Làm sao mà mình đạt? Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm như ghế ngồi cũng được. Nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không tin được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thích bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia, thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói như thế thôi, hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa, phân cách không được. Đâu đã có luật hết á. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, ế chảy, nói nhiều khùng điên, nói vậy là khùng điên, không mở trí. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ là tôi mà mưu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia cái đó. Thì sự mưu mô của mình đã làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thành không, những cái người bị hại đâu có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta. Thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói, ờ, tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ. Người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết lập trọng chất trọng áp và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những tiền muộn sai quay của nội tâm, không có nghĩ chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều người đã khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chính trị rồi này cái nào không có, vô vi thì không có. Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm mình.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không có may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó, rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Là toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được, những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Cho nên cũng hiểu được nhân quả, mình nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Người tu cần có cơ hội để cảm thức được luật nhân quả mà tự thức, tự tránh và tiến qua tốt ở tương lai là vậy.
Rất đối với xảy ra cho con, thì con càng nhớ được luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Sự rắc rối là kết quả của tiền kiếp ngày nay là thế nào. Nhưng mà con may mắn có cái pháp tư trực luân thân và nuôi dưỡng tinh thần luân thân để tạo hạnh đức cho phần hồn. Đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả, giải tỏa những cái quả xấu ngoài ý muốn của con. Ngày hôm nay con đúng cái kiểu vạn đạo và sẽ phát một đại nguyện chính mình ra tu để xây dựng pháp luật càng càng mạnh để tự giải nghiệp lực từ 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 giờ. Chúng ta bây giờ xảy ra đâu, bây giờ con thấy vậy con tự chuyện bây giờ không phải đâu, không có gì quá. Nó lớn, nó có trật tự trong luật nhân quả. Cho nên mọi người sẽ biết cái luật nhân quả, nhân nào quả đó. Không có sai chạy liền tiến với cái tư tâm quân bình của Thượng Đế, để cho mọi người tự thức và tự xử, tự sửa, tự tiến. Cho nên địa ngục là nơi để giúp người tiến hóa, chứ không có hại họ. Nghe đại ngục, địa ngục xử như vậy khổ quá, không phải nhân nào quả nấy, sự theo luật nhân quả cho gì không có làm gì hơn hết. Cái con hiểu đó là càng tu càng thanh tịnh, gỡ rối cho mình thì ít trình mà thành được. Chính tâm từ lời nguyện con cố gắng về tu thêm nhé.
Yeah. Kính thưa thầy, con cũng hiểu được nguyên nhân của luật nhân quả. Do đó con cảm giác rằng làm sao để con tạo được nhân quả. Con biết rằng những cái gì đến chứ con là cái quả nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mà không gieo được cái nhân nữa để khỏi được còn cái quả gì sao?
Nhân quả nó hai loại. Cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy. Để làm ta hướng về cái nhân thiện thay vì hướng về cái nhân trượt, hướng về cái thanh thay vì cái trượt, thì kết quả nó phải tốt. Bởi vì ta biết xoay chiều là giải tội, mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong thế kẹt mà thôi. Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói, ác nhân mà bỏ dao thành Phật.
Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bấy nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi, nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào, không thế sao, không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy đậm thêm. Là chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ đó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy nè, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta nhìn nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi trống cần, ông Phật chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng, nhưng đùng cái bật ngựa vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy cho vô nhà thương, ô, rất tiếc ông bị căng xe rồi, là thôi đi à. Cái đó là biết trước lúc mình chết, dằn dọc tâm thức đủ chuyện hết, không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình, mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm cái nhân không có tốt, mình gieo nhân không tốt thì gặp hai kết quả xấu ở ngày hôm nay. Chúng ta người tu vì vô vi hướng về thanh tịnh thấy rõ cái luật nhân quả. Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tâm. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền, mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe, sáng suốt minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Tôi có cái tâm tu thôi, tôi có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc, thương mình là tu. Còn người nào bỏ tu là người đó ghét họ, chắc chắn là tánh tình thay đổi, hướng ngoại thị phi, chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua, mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được. Còn cái này chúng ta mỗi đêm mỗi tu, mỗi lo cho phần hồn. Nay các bạn cấy một chút, mai các bạn cấy một chút. Rốt cuộc rồi cái mảnh đất nó sẽ thành một đất lành và tốt. Bạn tu đêm đêm tu là gieo trồng một cái phúc điền trong nội tâm. Sau này mình có thoát ra cũng có chỗ dừng chân để tiến tới, để tiếp tục trong hành trình sửa tâm và tiến hóa. Mọi người chúng ta ở trong cái nghịch cảnh của gia can là để cho gì? Để chúng ta sửa tâm mà thôi. Tâm chúng ta không tốt, ác độc, mới gặp nhiều sự gây cấn của gia can. Nhìn lại tâm mình không có tốt, mình ráng sửa, trở về quân bình, sáng suốt, tâm từ bi thì mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh. Đừng tưởng ta lành mà oán trách người khác, càng trách càng sai, cũng như lún bùn nữa, càng ngày càng đau khổ. Rớt xuống vũng bùn mà càng cửa quậy thì càng lún sâu. Cho nên nhiều người đi xấu, nói xấu người khác, thị phi chuyện người khác, càng ngày nó càng thị phi. Càng ngày nói chuyện người ta không, mà chuyện đó nó không lo, thì nó lo tạo cho cái gia can không có ổn. Những người xung quanh đều bất phục nó, là tại vì nó tạo cho nó không được tốt. Chúng ta người tu thanh tịnh chỉ biết tội nghiệp, không biết làm sao, vì đường chúng ta đang đi trở về sự giải tỏa và hướng về con đường thanh nhẹ tiến thân. Còn đối phương những người đi sai là nó chỉ giấy động thêm thôi, càng ngày phong phú trong sự giấy động thị phi ác ý mà tưởng mình thiện lành. Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền không được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi để hướng về đó, giải tỏa sự ơ trục trong nội tâm nó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục mà nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục, có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa, nó rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên, trở về thanh tịnh mà tiến hóa. Đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng như một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước đã thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thực hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi như trường hợp chị Phương chị nói á, là chị thấy người ta thì chị rúng động, chị thương người ta. Còn con thì hồi trước thì con như vậy, mà sao bây giờ thì con thấy người ta khổ, mà con thấy là tại vì con nói chị, em con có nói chứ, thấy người ta khổ quá mà con nói chứ, người ta phải cần học bài khổ đó, mà tự nhiên tâm tâm con không có rung động nữa, thì con không hiểu đó, đó là tại vì con người con nó lạnh cảm hay là
không phải lạnh cảm. Con biết cái luật nhân quả, con mới học về cái luật nhân quả. Bởi vì có nhân thì quả. Ngày nay cái bà đó bà xin ăn cho trước kia bà cũng chịu xuống, cũng hành hạ không ít người. Con hiểu cái luật nhân quả, cho nó bắt đầu con sẽ thấy nhân quả nhiều hơn. Rồi từ đó con xét luật là luật, không bao giờ tránh khỏi. Cái luật nó đến với con độ người là tới đó con độ người. Mà khi nó đến tới rồi, con cảm giác rằng người này không nên độ để cho khổ thời gian và tiến nhanh hơn, thì con phải làm phước đó. Con đâu có ai, không phải lạnh cảm nữa con. Đó là hiểu được cái luật nhân quả trong thanh tịnh của con.
Hồi lúc trước thì con cũng thấy người ta con rúng động, con đau khổ, con thấy người ta lui xót vậy. Mà sau thời gian này con không có gì nữa. Và con thấy cái đó là người ta phải như vậy, bởi vì không có những cái đòn đau khổ đó họ không có thức tâm.
Phải rồi. Vậy chứ đó là trình độ đó con thấy. Nó tiến tới thanh tịnh. Con đang tiến về thanh tịnh. Còn cái trình độ của chị nãy là chị đi tới cái chỗ kia mà thể hiện sự thương yêu và điều luyện cái từ quan của chính chị. Chị thấy cái điểm rút vào trời. Mà tại sao trước kia chị không có ví dụ đó mà bây giờ chị có được. Thì đừng điều luyện qua cái giới đó. Thì mỗi một cái trình độ khác nhau. Có người thuộc về luồng điển Quan Âm đang giáo dục, thấy thương yêu vô cùng. Đó. Còn nhiều người đi về trường luồng điển của cha đang giáo dục, minh chánh, tức khắc hiểu, không động, không sợ, mạnh mẽ. Đó. Thì mỗi một luồng điển khác.
Cho nên nhiều người có nói, ồ thanh tịnh, làm sao tôi thanh tịnh được? Không chịu bỏ, cứ bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh? Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Cuộc chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả, là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết rồi, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tốt quả khi hiểu được nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng, rồi ổn định mọi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh, tôn cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vây trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan tâm và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình. Và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết. Thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Thưa Thầy, Thầy nói là ai có duyên thì mới gặp được pháp này. Và cũng như từ kiếp trước đã có tu rồi. Vậy bây giờ chúng con có duyên gặp được pháp này thì chúng con có được luân hồi nữa không
nha? Phải thực hành. Gặp pháp này mà thực hành và bị dọn một ý chí giải thoát đâu có sự luân hồi. Mình có đường lối đâu.
Ví dụ chúng con cũng tu, cũng tính kiến nhau tu và cũng tìm đường hướng tu lên đó, sẽ không có bị luân hồi.
Đâu có bị luân hồi bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát cũng như Quan Âm nhất định hy sinh được cứu người. Ngài đâu có biết ngày sau ngày ngài làm Quan Âm đâu.
Thầy, cái như những cái kiếp trước chúng con cũng có tu rồi, chúng con mới được lên làm người và chúng con mới gặp được khác này. Vậy thì những kiếp trước chúng con tu thì tại sao chúng con phải luân hồi tới kiếp này?
Tu bằng đầu tu sơ nè, tu chùa tu hiểu đi lần, bây giờ mới được tu thực chất. Nên mới có cái duyên ta mới chấp nhận, nó không gặp cái chánh pháp. Mà gặp nó cũng hèn nữa. Có nhiều người gặp nó đi làm một hai lần nó sự mệt, đồ này làm chi, nó không làm. Còn cái người mà người ta làm đó bây giờ có đánh, có đuổi, có phá họ cũng làm. Vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi. Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp bây giờ họ mới có cơ hội. Làm sao họ bỏ? Pháp của họ mà. Nhưng chị tu là pháp của chị mà.
Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được pháp của vị thì chúng con đều có duyên.
Có duyên đó, có duyên.
Thì nếu mà chúng con cứ
tiếp tục cứ lầm lì đi như vậy là chị thấy không có bao giờ mà chị bị bơ vơ hết. Nó rõ rệt, đường lối đi rõ.
Con cũng cảm nhận như thế từ ngày mà còn
bơ vơ, nó ổn định rồi.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông Tám.
Nhân quả, tôi là một người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày. Không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý. Thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 90 kiếp mới xong. Xương da thịt của ông phải trả lại chứ không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.
Cái đó cũng có hết, cái quả báo đều có, nói về cái cơ thể, bởi vì cái đường lối đó, cũng như là ông Dzikri, là ông để cho người ta thấy rằng cái sanh tử rõ ràng, và cái quả báo sanh phạt rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ở đây, hỏi cho bà con có sát sanh không? Người nào cũng chối cãi là tôi không có sát sanh. Nhưng mà tiền kiếp có sát sanh không? Cũng chối cãi không có sát sanh. Mà tất cả chúng ta đều ở trong cái sát giới thế thầy. Phải ăn, phải uống. Hỏi cho tiền kiếp của ông Sisi có ăn có uống không? Có. Cũng có tham gia vô cái chuyện sanh sanh tử tử, qua qua sanh sanh. À, nhưng mà ông là một vị, cũng là một con người lãnh đạo trong cái lúc, và lãnh đạo về tinh thần trong cái lúc ở trong đó là cái giới độc tài quá nhiều. Thì nó tối tăm, nhưng mà ông đem cái ánh sáng lại thì tất cả mọi người đều chống trả ông. Rồi bây giờ hỏi cho ông Sisi, cái bản thể của ông Sisi ở đâu tạo thành? Nó cũng ở trong cái sắc giới qua qua sanh sanh. Rồi bây giờ cái sáng suốt của ông vượt mức thì những người độc tài không bao giờ nung nấu. Cho nên nó vì sự bất tức đó mà đem nó sát phạt người. Nhưng mà sau người đã đạt được cái phần thanh cao, cao cả ở bên trên rồi, thì người không có mê tiếc cái cơ thể nữa, cho nên người không có sân hận và để đối phó với cái tình trạng sát phạt cái cơ thể của ngài. Nhưng mà đó là cái luật qua qua sanh sanh. Hỏi cho tiền kiếp ngài có sát người không, bây giờ lấy cái chứng cứ nào mà nói ở đây? Cái người ta phải làm sao đi tới đó mới thấy được trước kia người có sát người hay là không. Bây giờ chúng ta đi thử thách thứ trong cái bản thể mọi người ở đây, chúng ta mỗi ngày cũng đều ở trong cái sát giới thầy. Phải ăn để mà sống, ăn cộng rau cũng là sát các thầy. Đó, thì cho nên con người nó thọ lãnh không cái nạn này, cũng cái nạn kia không cái nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian. Chứ không phải là khi không mà nó chết đâu. Nó không bị cái này đau khổ cũng là cái gì đau khổ. Rồi nó mới dứt khoát cái cơ thể này. Tuy rằng không có bị đóng đinh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi đi. Không bệnh này, cũng bệnh kia, bệnh nọ. Nó cũng ở trong cái sát giới rồi mới ly khai. Bởi vì mình giết người ta mà, người ta giết mình. À, rồi bây giờ nói, ông Suzuki hồi trước không có giết người ta, ông xuống thế gian, ông độ chúng sanh. Rồi ai chứng minh được cái tiền kiếp của ông có sát người ta hay là không? Thì loài người không có ai có thể chứng minh nổi cái đó. Thì bây giờ chúng ta nói về cái định luật vay trả rõ ràng. Mọi người chúng ta đều ở trong cái sắc giới qua qua sanh sanh. Có diệt thì có sanh, mà có sanh là có diệt. Đó. Phân cho rõ ràng cho các bạn thấy có sanh là có diệt là có sanh. Thì cái luật qua qua sanh sanh đó, người thế gian nó cho là sát, nhưng mà bên cõi thiên liêng người ta chỉ đổi điển thôi. Đổi cái cơ giới để tiên. Rồi ở thế gian, thâu ngắn lại nói cái nghiệp. Nói để cho người ta hiểu rằng, à hồi trước anh có giết người ta, bây giờ anh phải lãnh cái đó. Mà hồi trước cái khởi điểm ông tham muốn cái điều đó, bây giờ anh phải nhận lãnh cái việc này. Thì cái sự thật, cái đó nó có. Bởi vì cái điểm khởi điểm của chúng ta tham lam quá, thì cái kết điểm chúng ta chỉ tới thế gian để lãnh cái điều đó mà thôi, rồi đi. Cho nên mọi người đều lãnh hết rồi, chứ bây giờ chúng ta ngồi ở đây tới cái lúc giờ phút chết, chưa có ai biết rằng sẽ lãnh cái gì đau đớn hơn Suzuki không. Có nhiều lãnh, những nhiều người lãnh cái bệnh kêu triền miên mấy tháng trời, mấy năm trời, hành hình ở thế gian đau khổ, rất đau khổ, rồi mới ly khai. Còn hơn là bị đóng đinh chảy máu nữa, nhiều người thọ nhiều cái nạn còn nặng hơn Suzuki nữa. Nhưng mà ở thế gian, cái đường lối ta nêu cao cái tinh thần của những vị anh hùng để dẫn tiến tinh thần của những người có tâm tìm hiểu lấy mình và đi tới cái thanh tịnh để tự sửa, tự tu, tự tiến về cái phần hồn chân giác. Thì ta phải lấy những người kêu bậc anh hùng vĩ đại để đem ra mà ảnh hưởng nhân sanh. Cho cái sự thật ra đem chép cái lịch sử của mỗi người, có nhiều người cũng thọ nhiều cái nạn rất nặng rồi mới chết. Cái đau khổ ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chết. Thì bây giờ mình giờ ở đây mình không thấy, chỉ thấy có người đó thôi. Hồi nào giờ người ta chỉ nói người đó, mà những người khác cũng đã làm những cái điều đó rất nhiều. Nhưng mình nói ra thì họ, người ta tu sùng có một, người ta không chịu kiểm điểm những cái khác, nó sinh ra cái chuyện mít lòng. Còn sự thật đó là các bạn kiểm điểm với mỗi người đều thọ một cái nạn. Rồi bình tâm các bạn xem cái trước và cái sau rõ ràng, không có sai một ly tí gì hết. Mà đối với những người xuất hồn ở đằng này đi rồi còn mới thấy rõ ràng. Thấy tiền kiếp chúng ta đã làm sai lầm, chúng ta đã giết hại ai. Mà ngày nay chúng ta tu rồi tới cái ngày giờ đó chúng ta thọ cái nạn chết. Mà cái luật vay trả nó phải tới đó và nó hành hình chúng ta. Nhưng mà tới đó chúng ta đã trả trước khi xảy ra cái vụ đó. Cho nên các bạn tu về cái pháp lý này không phải là nó khôn hơn, nhưng mà các bạn ăn năn trước khi xảy ra việc. Thì tất nhiên càng ngày các bạn tu cũng như bây giờ các những người tu ở đây thôi, tại sao mấy người để điên khùng, sao mà xách tiền ra rồi đi làm chuyện gì, mà ý vui vẻ chấp nhận đi làm cái chuyện đạo này làm cái gì? Thì đi trả nợ chứ không có làm gì hết. Để trả lần rồi tới cái ngày mà đúng cái nạn của y được thoát khỏi trong một cái cơn bệnh tạm thôi, chứ y không có bị những cái kêu gọi khủng khiếp. Bởi vì y trả trước rồi, y ăn năn trước, y tiến lên trước. Thay vì lưu lại cái điểm đó bị một cái khắc là nó đá nhạp. Thành ra cái phương pháp ở đằng này các bạn là bước vô là chấp nhận sửa cái tội của các bạn để đi lên từ ở dưới đi lên trên, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau này. Nhưng mà tôi nói mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly khai ở thế gian, chứ không phải riêng ông đó thọ cái nạn. Mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly gián cái cơ thể.
Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi. Ý động là tới rồi. Hỏi cái nào hay hơn, cái nào thực chất hơn. Lúc đó lấy đồng đô la đổi sao? Không. 1 triệu đô la đổi một cái thức của tôi không có đổi. 100 triệu, 1000 triệu đổi cái thức tôi không có đổi. Phải hiểu cái chỗ đó, cái đó là vô cùng. Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặt hai tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặt hai xấu. Có luật. Không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng lắm. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người, phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người chỉ có mê chấp mà thôi. Nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn. Thế gian này có. Xã hội này thị phi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh, phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh? Và chỉ nghĩ đến người thôi.
Coi tại ở chỗ nào? Người ở chỗ nào? Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi. Chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn, quan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Vì cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng. Kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Đâu có tươi. Chị thấy không? Chị thấy tay tôi nó tươi không? Tôi không có lo. Tôi thấy sung sướng. Không dễ gì chế. Bây giờ tôi thách đố tất cả khoa học ở đây chế tôi được ra, được ra, ra, ra được. Mọi người đây là nó có thể chế ra một người ngồi nói chuyện vậy được không? Tỷ đô la cũng chế không được. Tại sao mình không nuôi dưỡng cái thần kinh khối óc của mình? Là luật trời an bài từ khối óc tới tay chân. Là tại sao mình không biết hưởng? Mình đi chạy đi ngoài, động loạn rồi làm hư thần kinh của mình. Ngủ không được, ăn không được. Ha? Nhớ. Nhớ, tôi buông bỏ hết. Ôm làm cái gì? Ăn nhất là mấy bà cụ ôm, lo cho con, lo cho cháu. Rồi nghe đâu nó liền bom cũng lo. Chuyện của nó, cái luật nhân quả của nó. Con của chị để ra thì luật nhân quả của nó. Thấy không? Nó đem cái luật xuống thế gian mà. Mà cái luật nó là thương yêu và tha thứ, là cái luật trong người của nó có đủ chủ quyền đó. Mà nó thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Cho nên lớn nó đòi cưới vợ để học cái thương yêu. Rồi để con học cái thương yêu. Thì hiểu cái nguồn gốc của thương yêu là không có bị lo. Mình hết tâm, hết dạ, hết lòng, làm cái gì cũng hết tâm, hết dạ, hết lòng, không có đói. Bạc là do người ta nhìn nhận. Thì tôi nói tôi, túi tôi nặng đô la. Tôi bị sai lầm, tôi khi người không có đô la. Vậy đó. Chứ khi thật mà tôi đầy đủ tình thương, phục vụ đầy đủ, thì ai cũng thương tôi. Tôi đâu có bỏ đói tôi đâu. Thấy không? À, đi đâu ai cũng mến. Chưa tới cửa là họ rước rồi. Đó là của đó. Cái của đó mới đời đời. Chứ đồng đô la mà để trong tủ sắt đó, nó cũng chạy ra. Cho nên nhiều người ôm của, tương lai sẽ thấy cái luật nhân quả. Sẽ đập đầu họ. Họ sẽ đau khổ. Từ giấc ngủ. Đừng tưởng là tôi có tiền là oanh liệt, là giỏi. Không có. Rốt cuộc phải đi bằng hai tay không. Mà trước khi đi là phải bị hành hạ. Con ruột mình để ra cũng vậy. Chứ đừng nói bạn bè. Thì mình phải lo sửa mình đi. Không có lo tranh chấp gì. À, sửa mình đi. Giữ cái bộ luật đó. Để mình xem những tuồng hát, những tiếng ở vũ trụ. Thế gian. Thấy không? Cho nên con người với vũ trụ đâu có xa cách được. Không thế nào xa cách. Bây giờ bà ngồi và không hít thở đố bà sống được. Đâu có bỏ vũ trụ được. Hai cái là một. Mà tại sao không biết thực thi cái giới tình thương và đạo đức để sống cho nó sung sướng đi. người thấy khả năng sẵn có của chính mình, thấy vị trí của mình thì mình sung sướng. Không thấy vị trí của mình cứ sợ hao, sợ mất. Sợ tôi thậm chí mà cái áo tôi màu sâu quá, sợ thiên hạ cười. Cái đó khùng rồi. Cái thằng đó nó chê áo mình sâu, nó đâu có sắm áo mới, mình bận mà tại sao mình phải lo. Thấy không? Đó, nhiều người khùng bị việc ngoại cảnh. Mà đi trong cái nội thức rồi, nó thấy là ở hoàn cảnh nào cũng là cơ hội cho nó học và để cho nó tiến. Và không bao giờ nó thụt lùi. Nó chịu hạ mình học hỏi thì không bao giờ người đó bị thụt lùi. Chỉ có tiến không có lùi. Học tới vô cùng. Sống cũng học hỏi. Rồi chết cũng học hỏi.
Đi bằng từ giai đoạn một. Mà chân lý là vô cùng. Không có giới hạn. Thì khi mà các bạn tiến ở trong tâm thức như vậy, một người nào quạt các bạn biết rồi. Một người nào ép các bạn quá hiểu rồi. Thì tại sao các bạn không chống? Tại sao ông Tám nói, à, họ ép bà ông mà ông không chống? Không. Thì họ chống tôi là họ chống họ. Họ gạt tôi là họ gạt họ. Tại sao tôi phải lo?
Thưa Thầy, Thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi.
Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nói tôi tiến, nhưng mà các bạn làm bậy, thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác luồng điển, nó giáng lâm xuống trong tình dục, rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tức tử, không biết trước được.
Nhân quả cánh cửa vô vi.
Vô vi không có cửa. Lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi, anh em. Nhưng mà cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người đời cướp giật phải ghi điều này. Người nào mà bước vô vi mà có mưu tâm cướp giật phải nhớ điều này. Chân tu chẳng có danh thầy. Người chân tu là trong cái thức bạn đạo trao đổi với nhau. Chứ không có mượn danh thầy, danh cha mà để đạo người ta. Vì dù gì không có vụ này. Thương yêu chánh gốc đổi thay thế tình. Đi đi lại lại một mình. Thức tâm tự tiến địa linh trong người. Cái tâm chúng ta là cái địa linh. Mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người, tình thương giữa con người và con người, uy tín giữa con người và con người, đó là cái phúc địa. Chánh gốc đổi thay thế tình, đó là cái chân tâm. Lúc nào cái tâm thẳng thắn làm điều ngay thẳng, không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là tiến qua học hỏi và thăng qua, người đó mới là người có của. Người đó mới người là giàu có. Người đó mới người là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Việc làm thấy rõ đường đi, phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và vi nể. Đường đi phải thẳng, lúc nào phải sáng tỏ mọi sự việc. Không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa. Đi đi lại lại một mình, thức tâm tự tiến mà địa linh trong người. Cái địa linh là cái chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt. Mà cấy cái nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Giận người này, ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi. Mình trồng cái cây nó cũng heo, cái đất nó đất xấu. Mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng một cây tốt, phúc điện. Phúc điện có trái ngon. Tại sao duy trì cái mẫu trồng cây ăn một trái sống nghìn năm? Mà mình trồng cây ăn vô ỉa chảy, tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không có tốt. Mà mang ở trong người cái đất là cái đất là cái gì? Là cái tâm. Là cái tâm chúng ta không tốt. Sự đối đãi giữa con người không tốt. Thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con chuột, eo hẹp. Thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có. Làm sao có sanh khí? Làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh, có suy. Trong lời thịnh, trong lúc thịnh thì làm ăn khá, lúc suy thì sụp đổ. Mà đất ta không làm. Chỗ đâu giữa nước? Cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu vô gì có đường đi, không có người nào bị nghẹt hết. Bỏ hết của thế gian họ cũng về trời. Tâm nhất định như vậy, giải thoát thì không có sợ lường gạt. Mà người lường gạt phải khổ. Người lường gạt phải ôm lấy một cái mìn trước khi chết, nổ tung ở ra. Cho nên phải hiểu luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Chứ không phải ai thấy vô vi là tụi ngu muốn làm gì làm. Không phải đâu, tụi nó không có ngu đâu. Không có thằng nào ngu, thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết, nữa nó không xài. Đồ đó đồ không có phải trường cửu, mà nó xài cái tâm. Nó dùng cái tâm sửa tiến độ tha. Nó có hạnh hy sinh. Cho nên nhiều người lầm vô vi thì tụi ngu, vô đề đầu tụi vô vi, rốt cuộc lãnh hậu quả. Tự mình cắn rứt, ăn không được, ngủ không được, phát triển không được. Rồi đâm loạn, khổ ghê lắm. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, cho những người nào hiểu được vô vi và biết được con đường mở cửa mở tâm và lấy luật nhân quả làm cửa để sống ở thế gian này, thì các bạn không bao giờ bị đói, các bạn không bao giờ bị khổ và các bạn không bao giờ bị mất đạo. Không phải căn nhà này quan trọng, tâm của chủ nhà quan trọng. Tâm chủ nhà không có quan trọng, chúng ta không có tới đây ngồi được. Tâm của chủ nhà nó không biết cái luật nhân quả, nó không mở cửa cho ta đến học. Hiểu không? Chứ đừng thấy nó ngu. Hiểu chỗ này. Cho nên khi những người nào muốn mở thiền đường phải biết sử dụng cánh cửa nhân quả mà làm con người, thì lúc nào cũng đem lại sự an vui cho chúng sanh. Phúc điền sáng tỏ rươi tươi, quy nguyên thanh tịnh, người người an vui. Phúc điền là cái tâm chúng ta đã cấy rồi, chúng ta hiểu có trời không. Sanh tử luân hồi chúng ta thấy, chân tâm là quan trọng. Tôi nghe, anh chị Phương là nghe, bỏ quê hương ra đi, tràn ngập nước mắt, rồi ra đây mong cái gì, nhớ bạn đạo quê hương. Rồi làm cái gì đấy? Muốn mở cái thiền đường để chi? Để mọi người đến đi học hỏi. Nhưng mà bao nhiêu sự tranh chấp đổ trên đầu, hơn thua lý luận đủ thứ hết. Nhưng mà người lấy quán làm ân để học mới rõ cái chân tâm. Thấy cái chân tâm chừng nào mới thấy thương anh em nhiều chừng này. Càng bị vầy xéo chừng nào càng biết lỗi của mình, mới thấy anh em là giá trị, thấy anh em là tiền bạc, thấy anh em là cơ sở, thấy anh em là sự tiến hóa của đời đời. Cho nên thương yêu lẫn nhau. Nhiều khi cũng bực tức lắm, nhưng mà rồi thấy rõ cái sai lầm của chính mình. Và mong anh em sẽ hội ngộ lẫn nhau, xây dựng cho nhau. Và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức, ôm lấy cái giới đó, sống trong trường tồn bất diệt. Không có nuôi dưỡng cái ca tánh u mờ nữa, mà trở về với sự sáng suốt. Mới phúc điện sáng tỏ rươi tươi, quy nguyên thanh tịnh, người người an vui. Bước vào đây mọi người thấy, ồ tôi tới căn nhà này, thấy nó nhẹ nhàng, vui vẻ. Bà con chung vui để hướng thượng học hỏi. Tuy căn nhà hẹp mà tâm chúng tôi mở rộng, đường đi chúng tôi lại sáng suốt hơn. Việc làm trật tự rèn tôi càng chẳng còn mê chấp bùi ngùi nội tâm. Đó việc làm trật tự, rèn tôi trong nội tâm của chúng ta. Tu để hiểu, học để hiểu, học để tiến, học là vô cùng. Chẳng còn mê chấp bùi ngùi nội tâm, không có sự mê chấp, mà không có bùi ngùi, không có tủi thân nữa, không có giam hãm tủi cái nội tâm nữa, mở nội tâm ra. Không có giam hãm nữa. Hòa đồng thức giác uyên thâm. Khi mà chúng ta mở được cái thức hòa đồng rồi, thấy cẩm cỏ cũng là cái chuyện uyên thâm từ xa xưa chứ phải mới đây đâu. Luật nhân quả cũng từ xa xưa chứ mới đây đâu. Xác thân của con người tư chi cũng từ xa xưa chứ đâu mới đây. Đạo tâm sẵn có mà tự tầm tự đi, trong đó có cái tâm. Cái tâm mà mở ra nó mới có đường, đường kêu bằng đạo. Còn tâm bị nghẹt thì không có đạo. Tâm ta tranh chấp nhà giàu người nghèo rồi đóng cửa lẫn nhau, kẻ khôn người dại rồi đóng cửa lẫn nhau, cái đó là ngu muội, đâu có phải người khôn. Người khôn phải mở cửa ra, những cái gì ta hiểu, trao đổi, ta biết, trưng bày ra cho mọi người hiểu, đồng học, đồng tu, đồng tiền. Đó, thì đó là cái tính chất của con người vô vi. Mình học rồi, mình tu, mình thiền rồi, mình mở, mở rồi mình công khai ra, đem ra xây dựng cho nhau, không có giấu giếm. À, khi mà giấu giếm rồi mình thấy ta, mình giấu là mình mê. Và mình thấy rằng ta đây là số một, người kia là dở, là mình chấp. Mê chấp. Mê chấp là cái người mê chấp khổ, chứ người kia họ đâu có biết khổ. Người không biết không có khổ. Cho nên ta đi trong cái nguyên lý, phải mở ra cái chìa khóa đó, mở cái khuyết đó ra, thì cái tâm nó mới yên. À, tâm thần sáng tỏ tự ghi, lui về thanh tịnh tịnh giữ thi trường đời. Mình lui về thanh tịnh, mình mới thấy là khi mình đánh banh, đánh tennis, mình đánh tỉnh, đánh lui, anh thấy cái banh nó tới đâu nó mới đỡ được. Còn nếu mà người thiếu thanh tịnh, cái gì cũng ào ào ào, chung ra là bị gạt rồi. Người tu không có bị gạt đâu, người tu lúc nào cũng lui về thanh tịnh, thì dòm cái thằng gạt nó cũng đứng chạy đi lượm banh mà thôi. Đừng làm ăn này kia, cái nó bị gạt thì thấy thằng đó đi lượm banh, lượm tiền là lượm banh, rốt cuộc nó cũng bỏ cái banh nó đi về nhà cho nó làm gì được, phải không? Thì lúc đó cái tâm mình yên. Chẳng cần xin thỉnh với mời, thực hành chân pháp mà đạt nơi an toàn. Mình thực hành cái chân pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức mình cởi mở, mình mới thấy rõ an toàn. Tâm thức mình cái tâm chấp hoài thì làm sao mình có sự an toàn. Càng không vũ trụ nhiều màn, trả vậy vây trả khai đàn tự đi. Có vây là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vây của bề trên. Vây sự quán chiếu, quán chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vây của bề trên, thì các bạn phải trả. Chứ không phải như tụi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đồ ngu. Khinh thị người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ gì. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có. Mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người độc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Rồi hỏi thử các bạn ở đây, ở thế gian quen được 100 người thân là các bạn chết rồi. Một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi. Sống hết cả một kiếp người rồi, dư thừa xài không hết. 100 người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn không có đói. Mà thế gian này 4 tỷ người, tại sao còn có cái ngu tấm và chấp người này, đuổi người kia, ghét người nọ, mang cái hình thành điên đen tối đó làm gì? Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hòa bình với càn khôn vũ trụ. Động lực của vũ trụ đang thay đổi. Tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó và không hướng về sự chấn động kỷ nguyên thánh đức này? Đồng học, đồng tiến, xây dựng cho nhau, tay nắm tay để hình thành mọi sự việc tốt đẹp cho quả địa cầu. Mà ôm sự ngu muội, mê chấp, tranh chấp ở trong tâm thức, bày mưu mẹo này, mưu mẹo nọ, tự lừa gạt lấy mình để làm gì? Chắc chắn là mình đem mình đi xuống địa ngục khổ tâm và không phát triển được. Cho nên các bạn chưa đi vào cái chỗ lâm ly đau đớn đó. Khi mà các bạn làm sai rồi, cô đơn, đau đớn,
Lúc đó các bạn đối diện với đồng tiền của các bạn rồi bắt ngang nghĩ sao, đồng tiền không giúp bắt các bạn được. Mà đồng tiền không có ra đi với các bạn được. Vợ con không có ra đi với các bạn được. Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi. Ý động là tới rồi. Hỏi cái nào hay hơn, cái nào thực chất hơn. Lúc đó lấy đồng đô la đổi sao? Không. 1 triệu đô la đổi một cái thức của tôi không có đổi. 100 triệu, 1000 triệu đổi cái thức tôi không có đổi.
Phải hiểu cái chỗ đó, cái đó là vô cùng.
Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặt hai tộc. Đối xử với người ta xấu, mình gặt hai sâu. Có luật. Không có một mấy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng lắm. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người chỉ có mê chấp mà thôi. Nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn. Thế gian này có. Xã hội này thị phi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to.
Làm cho lẫm loạn. Lẫm loạn mình chứ. Chứ nó không biết chuyện to làm cho nhỏ. Chuyện nhỏ làm gì không, nó không biết. Ngu của tại chỗ đó mà. Về hướng về con đường tranh chấp. Mình tự tạo kiếp thôi. Chứ chính mình là không có thăng hoa được. Cuối cùng, vấn đề kỳ này, đại thống khối óc trường thi dễ dàng. Chúng ta biết cái khối óc của chúng ta là tiền không? Khối óc của chúng ta là của đời đời bất diệt. Khối óc của chúng ta là một con đường khai mở. Ngày nay các bạn học cái computer là, kỹ sư computer là ngon lắm rồi, là phải khối óc của người chia ra không? Đó là điện não đó. Nhưng mà chỉ có khối óc của người chia một phần thôi, chứ chưa chia hết. Còn con người, con hồn đang làm chủ khối óc này, nó phát triển vô cùng. Cho nên phải hiểu cái khối óc này. Và trở về tự chủ khối óc này, nó đi sáng. Đó, cái sáng suốt, nó thấy rõ. Nó thấy rõ đường đi, thiếu sáng suốt đâu có thấy đường đi. Ở trong rừng mà không có đèn đâu có thấy đường đi. Mà mình sáng suốt tự nhiên là trong rừng mình có đèn. Chung vui thanh tịnh bạc bàn, chẳng còn tranh chấp mà thẳng đàn đổ tha. Bởi vì các bạn xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức. Mà khối óc thần kinh từ đầu chứ chính là khối tình thương và đạo đức. Nếu mà chúng ta đi về sự tranh chấp thì làm thần kinh chúng ta rối loạn. Làm sao chúng ta đổi thay? Chúng ta thành một con đường tha thứ và tự nhiên với độ tha. Tâm lành thức tâm mở khuyết ta bà. Tâm lành hướng độ dân ta trong ngoài. Dân là
nếu mà muốn vì dân, vì nước, và tâm thân không biết, vạn linh đồng sống với cái tiểu thiên địa này không biết, không lo cho nó. Lục căn trong này nó đổi loạn cũng không biết dàn xếp nữa, làm sao lo cho quốc sự được. Cho nên trong ngoài đàng hoàng rồi lúc đó mới là làm, thấy cái hạnh hy sinh, dân thân rõ ràng, không tham lam, làm việc cho đại chúng. Đó là làm việc cho xứ sở, làm việc cho nhân loại. Mà phải thấy rõ, nhận thức rõ mới làm được. Còn nhận thức không rõ thì chỉ đồ ra những cái thuyết bất chánh và tự quỷ lấy mình mà thôi. Cho nên mọi người tiến tới đồng hành như vậy, nó cấu trúc thành một cái chủ thuyết mà trong đó không chủ thuyết. Mọi người đều đi trong cái tình thương và đạo đức, nó thành một chủ thuyết của tình thương đạo đức, nhưng mà không có chủ thuyết. Không lấy cái chủ thuyết đó làm đích, nhưng mà hành để đi tới chủ thuyết. thì đời đạo sống tu không? Đời chúng ta không an, đạo chúng ta không an. Thấy con người là quý, xây dựng lẫn nhau, không có còn đi chỉ chỗ giết chóc, giết hại, ám hại con người nữa, mà dùng cái tình thương và đạo đức xây dựng cho con người tiến hóa. Thật sự rõ mình, rõ họ mới thương yêu. Còn không biết mình là ai, không biết họ là ai, không có vị trí chung, làm sao thương yêu được? Chỉ có ghét bỏ, rồi hận thù, rồi đau khổ về sau mình lãnh, mình gánh lãnh hết. Giờ phút nằm trong nhà thương mới biết là mình làm vậy. Biển yêu sống động, miệt mài, giải mê phá chấp mà tiến hoài không. Cái biển yêu sống động là các bạn có một cái thể xác. 70% là nước ở trong đó. Rồi nước với biển cộng lại nó mới thành cái hình. Mà trong đó nó có trật tự, nó là gì? Là một biển yêu. Mà biển yêu đó sống động, nó là kinh sống. Có trật tự nó là kinh sống để độ tha. Nó là con người, biết đối đãi con người, giữa con người và con người gặp nó là kính yêu, kính mến. Hòa cảm với mọi người, hạ mình xuống học hỏi, đồng đẳng thực hành, tiến xây dựng cho chung. Rồi tôi hỏi một số người vậy mà thương yêu và làm đúng như vậy, như cái gì tôi nói đó, cái số người này bao giờ đói đâu? Không đói. Người làm một chuyện đóng góp vui tươi xây dựng cái gia đình chúng ta to lắm. Lúc nào chúng ta cũng có cái ý niệm lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà không hay. Có ông nào tránh khỏi cái chỗ đó đâu. Chết phải ở ngoài đồng chứ. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà còn tranh chấp chi cái giường, tranh chấp chi căn nhà. Tại sao không xây dựng tình thương với nhau? Cái căn nhà này là cái gì? Tình thương, cái khối óc thông minh của con người đóng góp thành căn nhà chúng ta ngồi, thì chúng ta phải thương những người làm. Những người làm thành căn nhà này chúng ta phải quý, chúng ta phải thương, thì họ mới thương mà. Cho nên tôi có đồng tiền tôi phát cho họ rồi họ phải làm cho chết, cái đó là không có tốt. Cái tâm đen tối, tâm ngu muội, thiếu sáng suốt. Không phải đồng tiền. Họ tới với tôi là bằng cái duyên của trời Phật sắp đặt. Thì tôi phải đối đãi bằng cái duyên lành của trời Phật. Chứ không phải đồng tiền đối với họ. Làm mất giá trị của tôi và mất giá trị của họ tôi không làm. Tôi phải làm bằng tình thương. Vô cùng xây dựng. Thì cái của ăn đâu cho hết. Đi đâu ai cũng mến, cũng thương. Làm việc gì người ta cũng hợp tác. Để làm sao bị sụp đổ. Cơ đồ càng càng tốt thêm. Cho nên các bạn hôm nay được duyên lành. Để hiểu cái luật nhân quả của người tu vô vi. Không nên sợ mất của. Nhưng mà chúng ta có cơ hội nhìn những người ăn cắp của. Rồi chúng ta lại đổ cho những người tiến hóa. Nó có sai lầm. Nó mới ăn năn. Nó có tham lam. Nó mới thấy cái tội của nó. Lúc đó chúng ta với một môi trường hiền lành tận độ chúng sanh, thì nó cũng về với chúng ta mà thôi. Nó cũng là anh em của chúng ta. Không ngoài đâu. Nó đang sống trong vũ trụ mà nó quên vũ trụ. Nó đang sống trên mặt đất mà nó tưởng nó là vàng. Sai lầm ở chỗ đó. Nó không chịu mở tâm, mở quyết. Nó tự gạt nó quá nhiều. Rồi nó sẽ cô lập nó. Chúng ta phải tha thứ. Vì chúng ta người có thiền, có tu, có thương yêu, có xây dựng, độ tha. Đó là cái nhiệm vụ của người vô vi. Người vô vi không bao giờ bị mất. Đã nói vô vi kia mà. Trong cái không, nhỏ nhất cũng không. Chúng ta không có mất. Chúng ta còn mãi mãi. Và chúng ta càng thanh tịnh, chúng ta càng nhìn tận mắt những luật nhân quả rõ ràng. Cánh cửa của vô vi đóng và mở bằng luật nhân quả. Thank you.